Kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 1 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE.
Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Hồi giáo Iran từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 8.
Giá xăng dầu đồng loạt tăng trong kỳ điều hành chiều nay 1 tháng 8.
Máy bay không người lái Ukraine tấn công trung tâm tài chính tại thủ đô Nga.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 693 về việc hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Công điện nêu rõ, gần đây báo chí đã phản ánh thông tin về việc một số doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam có nguy cơ bị mất các lô hàng xuất khẩu tiêu, quế, hồi, hạt điều sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE do gian lận thương mại.
Về việc này, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan tiếp tục khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của UAE, phối hợp điều tra làm rõ vụ việc 4 container nông sản đã bị mất để có biện pháp bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp sở tại. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 5 tháng 8. Trước mắt đề nghị phía UAE áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ một container hoa hồi của doanh nghiệp Việt Nam đã cập cảng nước này.
Theo thông cáo từ Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN AIPA, Wan Maharani và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Hồi giáo Iran, Muhammad Barkat Quanbab, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 44 thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Hồi giáo Iran từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 8.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Từ 15 giờ chiều ngày hôm nay 1 tháng 8, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Giá xăng dầu đồng loạt tăng, chạm ngưỡng 24.000 đồng một lít. Cụ thể, giá xăng RON 95 có mức là 23.963 đồng, tăng 1.171 đồng một lít. Xăng 5E-RON 92 là 22.791 đồng một lít, tăng 1.112 đồng một lít. Như vậy, giá xăng có lần tăng thứ 3 liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 21 lần điều chỉnh, trong đó có 11 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tháng 7 năm 2023, cả nước có 13,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 126,9 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 79 nghìn lao động, tăng 4,3% về số doanh nghiệp, tăng 2,4% về số vốn đăng ký và giảm 25,6% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, cả nước có 89,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 834,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 588,9 nghìn lao động, tăng 0,2% về số doanh nghiệp, giảm 17,1% về vốn đăng ký và giảm 5,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.
Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp ở các huyện Lắk, Krông Anna, Ea Súp, Krông Bông của tỉnh. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua 31 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 128 ngôi nhà, gần 4.500 hectare cây trồng bị ngập, một số công trình cơ sở hạ tầng bị hư hỏng. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ nay đến chiều ngày 2 tháng 8, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.
Cũng trong ngày hôm qua, mưa lũ đã khiến huyện Định Quán và Tân Phú là hai địa phương ở thượng nguồn sông Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai bị thiệt hại hơn 2.000 tấn cá và khoảng 500 hectare cây trồng bị ngập, hầu hết là diện tích lúa. Hiện ngành chức năng đang huy động lực lượng túc trực để hỗ trợ người dân chống lũ, vớt cá chết lên bờ, đồng thời tiếp tục xác minh, thống kê những hộ bị thiệt hại do thiên tai để có giải pháp hỗ trợ.
Liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng nằm trên tuyến quốc lộ 20, đoạn nằm giữa huyện Đạo Hoai và thành phố Bảo Lộc. Đến 10 giờ 30 phút sáng nay 1 tháng 8, sự cố sạt lở đã được khắc phục sau 2 ngày bị chia cắt. Tuyến quốc lộ 20 nối Đà Lạt và các tỉnh Đông Nam Bộ được liền mạch hoàn toàn. Lực lượng chức năng sẽ ưu tiên điều tiết giao thông hướng từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh, sau đó sẽ cho các phương tiện di chuyển hướng từ chân đèo lên.
Còn tại tỉnh Đắk Nông, trong 3 ngày qua, mưa lớn cùng với ngập úng sạt lở đất đã diễn ra trên diện rộng ở địa phương này, chia cắt giao thông, đe dọa an toàn hai công trình thủy điện. Lo ngại nhất tại Đắk Nông hiện nay là tình trạng sói lở trạm biến áp của nhà máy thủy điện Đắk Nông 2 công suất 15,75 MW trên suối Đắk Nông thuộc phường Nghĩa Tân, thành phố Giang Nghĩa. Trạm biến áp bị sói lở móng, một số chân đế bị nước cuốn trôi hoặc xô đổ, nhiều thiết bị ngập nước hư hỏng. Từ hôm qua 31 tháng 7, thủy điện Đắk Nông 2 đã buộc phải cắt điện, ngừng hoạt động. Các công nhân đang gấp rút tháo dỡ một số hạng mục tại trạm biến áp để giảm thiểu thiệt hại.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 31 tháng 7, người phát ngôn của Liên minh châu Âu-EU Nabila Masari cho biết, hội nghị hòa bình lần thứ hai về Ukraine dự kiến sẽ được tổ chức tại Ả Rập Xê Út từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 8 tới. Các quan chức cấp cao của EU sẽ tham dự hội nghị cùng khoảng 40 đại diện của các quốc gia khác. Hội nghị trước đó về Ukraine được tổ chức tại Copenhagen, Đan Mạch vào tháng 6 vừa qua. Theo người phát ngôn của EU, hội nghị lần này sẽ tạo cơ hội để trao đổi sâu hơn với các đối tác toàn cầu về biện pháp giải quyết xung đột tại Ukraine nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Các quan chức cho biết Nga không tham dự hội nghị này cũng như hội nghị trước đó tại Copenhagen.
Theo đài RT, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin xác nhận vào sáng sớm ngày 1 tháng 8 theo giờ Moscow, các máy bay không người lái của Ukraine lại nhắm mục tiêu vào khu tài chính và kinh doanh của thủ đô Nga sau một cuộc tấn công như vậy vào cuối tuần qua. Bộ Quốc phòng Nga cho biết có tổng cộng 3 máy bay không người lái tham gia vào cuộc đột kích này. Hai trong số chúng được cho là đã bị phá hủy giữa không trung bên ngoài thủ đô, trong khi chiếc thứ ba bị tác chiến điện tử vô tuyến áp chế, đi trịch hướng và đâm vào một khu phức hợp phi dân cư ở thành phố Moscow.
Sáng nay, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia NEC đã công bố kết quả sơ bộ của bầu cử Quốc hội khóa 7. Theo đó, Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền đã giành chiến thắng áp đảo cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 diễn ra vào ngày 23 tháng 7 vừa qua, với hơn 6,4 triệu phiếu ủng hộ, chiếm 82% trong tổng số hơn 7,7 triệu phiếu hợp lệ trong cuộc bầu cử vào ngày 23 tháng 7. Ngày 31 tháng 7, Ủy ban Bầu cử Quốc gia này đã quyết định điều chỉnh một số điểm trong lịch trình bầu cử nghị sĩ Quốc hội Campuchia khóa 7. Theo đó, trong trường hợp không phát sinh khiếu kiện hay ý kiến phản đối liên quan đến kết quả bầu cử tạm thời, NEC dự kiến sẽ công bố kết quả chính thức vào ngày 5 tháng 8 tới.
Theo Tân Hoa Xã, ngày 1 tháng 8, giới chức Trung Quốc cho biết tổng cộng 11 người đã thiệt mạng và 27 người khác mất tích do mưa lũ tại thủ đô Bắc Kinh. Những ngày gần đây, các tỉnh và khu vực gần thủ đô Bắc Kinh đã chịu ảnh hưởng do lượng mưa cực lớn liên tục trút xuống. Cơ quan kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh cảnh báo mưa lớn tiếp diễn trong ngày 1 tháng 8 và thành phố đang đối phó với nguy cơ lũ lụt ở cấp độ 1, trong khi nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trong khuôn khổ chương trình Trại hè Việt Nam, các thanh niên kiều bào đã được đến thăm Bảo tàng Hoàng Sa tại thành phố Đà Nẵng. Tại đây, thông qua những minh chứng cụ thể, những hình ảnh sinh động, các bạn trẻ đã được tiếp nhận thêm nhiều kiến thức về biển đảo để thêm yêu biển đảo quê hương cũng như góp phần bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Mộc bản Triều Nguyễn hay là những bản dập mộc bản Triều Nguyễn đều ghi chép về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, được in trong các sách như là Đại Nam Thực Lục Tìm Biên, Đại Nam Nhất Thống Ký hay là Không Đỉnh Đại Nam Hội Điển Sử Lệ, và đều có nội dung rằng phản ánh quá trình thực thi chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở thời cách Triều Nguyễn và ở thời nhà Nguyễn các bạn.
Dù đã biết nhiều thông tin về quần đảo Hoàng Sa, nhưng các bạn trẻ kiều bào này vẫn có ấn tượng mạnh khi nghe thuyết minh viên Bảo tàng Hoàng Sa chia sẻ câu chuyện về lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa, về những mộc bản có từ hàng trăm năm trước, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Sau đây là chia sẻ của các thanh niên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam về những cảm xúc khi được tham quan nhà trưng bày Hoàng Sa.
Khi biết là tổ tiên của mình đã biết là, đi ra Hoàng Sa, đã biết là mình sẽ chết, nhưng mà họ vẫn đi, họ hy sinh mình, họ cống hiến mình vì Việt Nam. Em nghe câu chuyện này em rất cảm động và xúc động. Em và có động lực để cố gắng vì Việt Nam và phát triển Việt Nam hơn ạ.
Em cảm thấy rất tự hào và rất xúc động nghe được những người chiến sĩ và người lính đã dâng hiến máu thịt của mình để bảo vệ đất nước Việt Nam. Và dù nói như thế nào đi chăng nữa thì là Hoàng Sa và Trường Sa lúc nào cũng là của Việt Nam. Điều đó đã có rất nhiều dẫn chứng và không thể bàn cãi được.
Tham quan nhà trưng bày Hoàng Sa là một trong những hoạt động của Trại hè Việt Nam với sự tham gia của 120 thanh thiếu niên là con em kiều bào người Việt Nam ở nước ngoài khi đến với thành phố Đà Nẵng. Chị Đào Thị Thu Hiền thuộc ban tổ chức Trại hè Việt Nam nhận định với việc được tận mắt chứng kiến những bằng chứng lịch sử và lắng nghe các chuyên gia chia sẻ về cơ sở pháp lý lịch sử của Việt Nam trong việc khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa sẽ giúp các bạn trẻ này có thêm kiến thức và niềm tin yêu đối với biển đảo thuộc chủ quyền nước nhà. Chị Hiền cho biết thêm.
Các bạn trẻ kiều bào sẽ thêm ý thức về quyền cũng như là quyền chủ quyền của Việt Nam đối với khu vực này, cũng như là nâng cao thêm trách nhiệm của các bạn trong việc là cất tiếng nói của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, cũng như là nỗ lực trong cái công tác gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Dù đang học tập sinh sống ở nước ngoài, các bạn trẻ này vẫn luôn hướng về quê hương Việt Nam và những kỷ niệm, kiến thức tiếp thu được tại nhà trưng bày Hoàng Sa sẽ là hành trang để các em mang hình ảnh biển đảo quê hương đến với bạn bè Nam Châu, cũng như góp phần vào công cuộc khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.